Bảo tàng Louis Braille.
1. Dạo chơi trong làng Couvrai. Bắt đầu đi từ nhà bảo tàng, mộ của Louis Braille ở nghĩa trang cũ. Nhà thờ là nơi Louis Braille đã từng được rửa tội. Tượng đài Louis Braille, làng Couvrai ngày xưa. Đường của nhà quê hương của Louis Braille về phía tay trái, bạn đi thẳng vào phố Braille theo con đường lâu đài Gaia, đến tận nơi gặp nhau với con đường Salifère. Đến đây bạn quay sang trái về phía nghĩa trang cũ và đã có mặt ở vùng cao của Couvrai. Louis Braille mất ngày 6 tháng Giêng năm 1852 tại Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi Paris. Ngày 10 tháng Giêng, ông được mai táng tại nghĩa trang của làng, bên cạnh mộ của bố và mộ của chị đã mất trước ông là Marie. Theo quyết định của Hội đồng Thành phố, ngày 15 tháng 2 năm 1885, một khoảng đất được dành vĩnh viễn để chôn cất Louis Braille. Ông thị trưởng lưu ý hội đồng rằng Louis Braille là người phát minh ra hệ thống chữ chấm nổi để dạy cho người mù học đã được mai táng ở phần đất chung. Hội đồng thấy cần phải lưu giữ kỷ niệm của một thiên tài đã quyết nghị dành vĩnh viễn một mảnh đất để mai táng Louis Braille và không chấp nhận cho bất cứ trường hợp nào khác được mai táng ở đây. Tài liệu lưu trữ của làng. Trên mộ của Louis Braille đặt một tấm đá lớn do một người thợ đá ở Lagny thi công và kỳ thánh giá bằng sắt, ở giữa có hình một cái đầu phụ nữ đang khóc. Ông xã trưởng cho khắc lên mộ dòng chữ Louis Braille sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1809 tại Couvrai, mất ngày 6 tháng Giêng năm 1852 tại Paris, giáo sư tại Học viện Quốc gia người mù trẻ tuổi Paris, là người đã phát minh ra hệ thống chữ chấm nổi cho người mù. 100 năm sau, ngày 18 tháng 12 năm 1952, một dự luật được ban hành quyết định chuyển hài cốt của Louis Braille về điện Pantheon. Ngày 10 tháng 6 năm 1952, ngôi mộ của Louis Braille được đào lên chỉ còn lại bộ xương. Theo đề nghị của Hội đồng Thành phố, một phần di hài cần được giữ lại ở Couvrai và cái quý nhất được giữ lại là hai bàn tay của Louis Braille đựng trong một cái hộp nhỏ đặt trên mộ. Ngoài hộp có ghi dòng chữ làng Couvrai giữ gìn một cách kính cẩn hai bàn tay của người phát minh thiên tài. Trên một tấm biển của nhà nước gắn vào mộ ghi ngày 20 tháng 6 năm 1952, thi hài của Louis Braille được đưa ra khỏi mộ và ngày 22 tháng 6 năm 1952 được chuyển về mai táng tại điện Pantheon theo nghi thức quốc gia. Ra khỏi nghĩa trang, bạn đi vào trung tâm thành phố, trụ sở của làng và nhà thờ. Phía sau bạn bây giờ là các trang trại bảo vệ cho tu viện cổ xưa và bên tay phải bạn là bức tường lớn che khuất lâu đài cổ được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 16. Đi dọc theo một công viên nhỏ, bạn sẽ gặp bức tượng Louis Braille cạnh trụ sở của làng. Tượng đài Louis Braille được xây dựng năm 1887 là tác phẩm của nhà điêu khắc Etienne Leroux, dựa vào một cuộc quyên góp quốc tế. Bức tượng nửa người của Louis Braille và bức phù điêu thể hiện Louis Braille đang ngồi dạy chữ Braille cho một cháu bé mù. Mặt trước và mặt sau, bệ đá có dòng chữ Người mù đời đời biết ơn Louis Braille. Tượng đài được xây dựng từ tiền quyên góp để tưởng niệm Louis Braille, ngày 4 tháng Giêng năm 1809 tại Couvrai. Tượng đài cao 3m20, phần bệ làm bằng đá trắng, riêng thân người đo được khoảng 0m80. Hệ thống chữ Braille ghi bằng chấm nổi và ghi bằng chữ viết thường. Nhà thờ Saint-Pierre ở quảng trường của làng, nhà thờ ngoạch mặt sang trụ sở của làng là nơi Louis Braille đã được rửa tội ngày 7 tháng Giêng năm 1809. Một vài nơi trong nhà thờ đã được khôi phục lại, mặt trước và mặt sau bệ đá ghi chính tại nhà thờ nhỏ này Louis Braille đã được rửa tội. Nhân ngày 6 tháng Giêng năm 1809 là ngày ông chào đời và cũng chính tại đây đã diễn ra những nghi lễ cuối cùng trước khi đưa ông về yên nghỉ tại điện Pantheon ở Paris. Ra khỏi nhà thờ, bạn đi theo phố nhà thờ, những ngôi nhà cổ nhất đều tập trung phần lớn dọc theo con đường này. Đường phố Paris, đường phố lớn Saint-Denis, đường Cối Say, phần lớn những ngôi nhà xinh đẹp này đều có hầm của người chọc nho, nổi lên trong đó có vài ngôi nhà có mái vòm và cột trụ ở giữa. Muốn trở lại ngôi nhà quê hương của Louis Braille, bạn đi theo đường phố Tuatter, đến chỗ đường chắn thì đi sang trái theo con đường nhỏ Freminet, rồi đến phố Cối Say để tới bảo tàng. 2. Louis Braille và Couvrai, ngôi nhà quê hương của ông. Một cuộc đời đặc biệt như cuộc đời của Louis Braille với vài trang sách nhỏ khó lọc nói lên được hết, cũng như muốn kể hết hàng nghìn hiện vật và quà lưu niệm có trong ngôi nhà của Louis Braille cũng cần đến một cuốn sách dày. Những dòng này chỉ muốn giúp cho các bạn nhớ lại một cuộc đi thăm phong phú và xúc động. Đối với những ai chưa từng biết Louis Braille và Couvrai thì những dòng này cũng gợi ý cho một cuộc đi thăm bổ ích. Làng Kuvarai ở giữa Lanyi và Mo, cách Paris 40 km về phía đông. Làng Kuvarai chạy dài theo sườn dốc một ngọn đồi cây cối xanh Hiện nay, 1986, Kuvarai vẫn giữ được dáng vẻ của một thị trấn nông thôn. Ở đây vẫn còn những mái nhà lợp bằng ngói nâu, những cái sân, những trang trại và một khoảng rộng có nhà thờ Saint-Pierre. Tại đây, ngày 8 tháng Giêng năm 1809, Louis Braille được sửa tội nhân dịp chào đời. Trụ sở của xã và tượng đài được xây dựng năm 1887. Ở trên có bức tượng bán thân của người phát minh ra chữ viết của người mù, tác phẩm của Etienne Leroux. Tại nghĩa trang của làng, Louis Braille đã yên nghỉ đến năm 1852. Mọi người đều chú ý đến một cái hộp nhỏ để trên mộ, bên trong có di cốt hai bàn tay của Louis Braille. Từ hai bàn tay đầu tiên này của thế giới đã nảy sinh ra những chấm nổi của chữ Braille. Chung quanh trên này vẫn là đồng ruộng, phía trên là trang trại của lâu đài. Đây đó là những con đường nhỏ cọp mọc đầy chạy theo sườn đồi qua những vườn hoa và vườn rau. Ở phần đất thấp có một bể sạt sũ công cộng có cột trụ vững vàng bằng gỗ với mái ngói bám đầy siêu và dòng sông Ferinet trong xanh vẫn ngày đêm rì rào chảy qua đây. Ngôi nhà của gia đình Braille ở vùng đất thấp của Kuvarai cuối một đường nhỏ mà ngày xưa thường được gọi là con đường những mô đất. Đây là một ngôi nhà thôn quê chắc chắn vững vàng được xây dựng vào nửa sau thế kỷ thứ 18 và đã qua nhiều thời kỳ được sửa chữa lại. Nhiều căn hộ làm nghề nông ở trong sân và cả ở phía bên kia đường phố đều thuộc về phía gia đình Braille. Mặt trước nhà nhìn ra sân, một tấm biển bằng đá cẩm thạch được gắn từ năm 1952, những dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp viết. Tại ngôi nhà này, ngày 4 tháng Giêng năm 1809 đã sinh ra Louis Braille, người phát minh ra hệ thống chữ chấm nổi dùng cho người mù. Louis Braille đã mở cánh cửa của sự hiểu biết cho những ai không nhìn thấy được. Phòng chung, đây thực sự là nơi cao nhất của ngôi nhà vừa về mặt những kỷ niệm đã gắn bó với nó, vừa về mặt kiến trúc bên trong được giữ gìn lại một cách chu đáo. Từ cửa vào, chúng ta đã có ngay không khí yên tĩnh và ấm cúng của những ngôi nhà cổ. Trong căn phòng độc nhất này, Simon René Braille, người thợ da đóng yên cương ngựa sống cùng với vợ là Monique và bốn con là Catherine, Louis Simon, Marie Céline và Louis, cậu con trai. Tất cả những hoạt động cần thiết cho cuộc sống gia đình đều tập trung ở đây. Lò sưởi có ghi từ năm 1652, lò bánh mì làm bằng những thanh ngói nhỏ, có mái vòm ở dưới cầu thang, lò được đốt bằng những cành nho khô. Khi than được đưa ra thì người ta cho bánh mứt, bánh mì để nướng. Nhiệt lượng của lò còn sản xuất ra được một loại format nổi tiếng thời bấy giờ. Cánh cửa của vựa lúa mì ở giữa hốc để giường ngủ và lò bánh mì. Ngày xưa được gọi là nơi chứa đựng các loại hạt. Nơi để giường nằm được đóng khung bằng gỗ sồi và được trang trí bằng các hình như khoanh thịt bê và bông lúa mì là tượng trưng cho vùng Pri. Phía bên trái của lối đi vào, một tấm đá mỏng hơi lõm xuống, ở đây có một cái xô bằng gỗ và dòng nước chảy qua tường để chảy thẳng xuống sân. Chỗ để nồi và son chảo, chỗ để các thứ gồm có củi và các dụng cụ khác. Trong phòng này, cần chú ý đến các vì kèo của trệt nhà làm bằng gỗ sồi, các cánh cửa tủ của thế kỷ thứ 18, cái thùng đựng bột để làm bánh mì, cái lò nhỏ để sưởi ấm sược nằm, khẩu súng, cái đèn dầu xách tay, cái thánh giá. Ở trên cánh cửa của vựa lúa mì là chân dung của Louis Braille, tấm ảnh duy nhất của nhà phát minh nổi tiếng. Xưởng làm yên cương ngựa của người thợ da Simon René Braille. Khôi phục lại từ hơn một thế kỷ nay, gia đình Braille từ bố đến con đều làm nghề khâu yên cương ngựa. Từ đầu thế kỷ thứ 18, Simon Braille là ông của Louis Braille đã từng sinh sống ở Kuvarai. Ông tiếp tục sự nghiệp của bố vợ là Ovin đã từng sinh sống ở Kuvarai từ thế kỷ thứ 17. Hiện nay, ở xưởng vẫn có một phần những công cụ và vật liệu mà gia đình Braille đã dùng để hành nghề. Cái bàn bằng gỗ đã qua sử dụng lâu ngày, cái ghế tựa có chỗ ngồi, dụng cụ để đo vòng cổ ngựa, dụng cụ kẹp vào hai chân để giữ miếng da. Thanh sắt để nung đỏ, dùng để in lên mông ngựa những chữ cái đầu tiên tên của người chủ ngựa. Những dụng cụ nhỏ để làm các chi tiết khác trong khi đang làm việc. Trên các bức tường ở trong nhà có gùi để thu hoạch nho. Simon René Braille có vườn nho ở Kuvarai. Tai nạn, tranh của Henri Arpaud. Bức tranh đã gợi lại bi kịch đã làm cho cậu bé bị mù. Năm 1812, Louis Braille mới lên 3. Louis Braille rất thích đến xem bố làm việc. Cậu thấy có nhiều cái bí mật và hấp dẫn. Một hôm, nhân bố mẹ vắng nhà, cậu cầm dao thử cắt một mảnh da. Nhưng do bàn tay vụng về nên cậu để con dao chạm vào mắt. con mắt bị viêm nhiễm, không sao khỏi được và theo dây thần kinh lây sang con mắt lành. Lên 5 tuổi, Louis Braille chìm vào bóng đêm. Công trình của Louis Braille, khi nói đến sự nghiệp của Louis Braille, chúng ta không nên quên nhắc đến hai người đã đi trước ông. Người đầu tiên là Valentin Haui. Ông là người đã thành lập trường học cho người mù từ thế kỷ thứ 18 và đã sáng tạo kiểu chữ thường dập nổi để cho người mù sử dụng. Nếu năm 1819, Louis Braille được vào học ở một trường dạy cho người mù, đó là nhờ Valentin Haui. Người thứ hai là Charles Barbier, đại úy pháo binh. Người sầu lòng từ tâm này đã nghiên cứu được một phương pháp dùng chấm nổi để giao dịch giữa sĩ quan với nhau trong đêm tối. Các học sinh của Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi đã thử nghiệm phương pháp này và đều thấy đó là phương pháp không theo luật chính tả và sử dụng rất phức tạp. Louis Braille bắt đầu việc tìm tòi nghiên cứu từ khi ông mới 13 tuổi. Ông theo hướng sáng tạo ra một hệ thống chữ chấm nổi xuất phát từ một ký hiệu, gồm có 6 chấm nổi. Phương pháp này được tất cả học sinh của học viện nhiệt tình ủng hộ, nhưng vấp phải sự chống đối của tất cả các vị giáo sư 1826. Lúc bấy giờ, người sáng chỉ chấp nhận kiểu chữ nào mà người sáng đọc ngay được bằng mắt. Phải đợi đến năm 1844, nhân dịp khánh thành những căn nhà mới ở Đại Lộ, Invalid, ban lãnh đạo Học viện Hoàng gia người mù trẻ tuổi mới chính thức công nhận giá trị đích thực của hệ thống chữ Braille. Kể từ thời điểm này, chữ Braille được áp dụng cho tất cả các thứ tiếng trên quả đất này và đã trở thành thứ chữ chung của người mù thế giới. Trong phòng dành cho phát minh của Louis Braille, nhiều dụng cụ và tài liệu đã được tập hợp lại, nói lên sự ra đời của hệ thống chữ viết bằng chấm nổi, những sự tiến triển và ứng dụng của nó. Thước Barbier 1809, bảng viết có đế cố định bằng gỗ cuối thế kỷ thứ 19, bảng viết có khung tháo lắp được cuối thế kỷ thứ 19, máy Rafigraph do Louis Braille và Foucault sáng chế ra dùng để ghi từng các chữ viết thường bằng cách ghi các chấm nổi nối tiếp nhau. Louis Braille đã dùng máy này để viết thư cho gia đình. Máy chữ Louis Braille sản xuất tại Chicago vào đầu thế kỷ thứ 20. Sách chữ thường dập nổi theo phương pháp của Valentin Haui. Ngữ pháp cơ bản, Tây Ban Nha dùng cho người mù của Gilier, sách giáo khoa về cổ sử 1841. Nhiều sách bằng tiếng Pháp và tiếng nước ngoài in bằng chữ Braille. Sách dùng cho giáo dục, cho việc trau dồi kiến thức đều được giới thiệu với mọi người. Trong nhiều tên sách khác, người ta chú ý có cuốn Imitation của Jesus Christ là một trong những cuốn sách đầu tiên được in bằng chữ chấm nổi năm 1842, Hiến pháp của Hợp Trung Quốc Brazil năm 1946. Quà và sự tôn vinh từ bốn phương gửi về bảo tàng, cuốn sách đang mở ra bằng đồng thanh do Argentine tặng năm 1948. Huân chương tưởng niệm do Lamoine đúc để tặng Louis Braille nhân dịp thi hài của ông được chuyển về mai táng ở điện Pantheon, Paris năm 1852. Sách vàng của thành phố Chicago tặng năm 1852. Louis Braille, tác phẩm điêu khắc của Rica 1954. Hình ảnh thu nhỏ của Louis Braille bằng ngà voi của Lucien Philippi. Louis Braille ở Couvray. Từ khi còn là học sinh đến khi là giáo sư của Học viện Hoàng gia, người mù trẻ tuổi Paris, Louis Braille luôn giữ một tấm lòng gắn bó sâu nặng với quê hương. Những bức thư tự ông viết bằng máy Rafigraph do gia đình giữ lại đã nói lên tình cảm của ông đối với bố mẹ và bạn bè còn ở lại Couvray. Khi bệnh lao đã làm giảm sút sức khỏe của ông khá nhiều và buộc ông phải có thời gian nghỉ ngơi lâu dài, ông cảm thấy bệnh của ông khó lòng thuyên giảm. Ông tự thu xếp cho mình một căn phòng trong khu gia đình, nhìn ra đường phố và có ống khói. Nhiều kỷ niệm rất xúc động đã được tập hợp lại ở căn phòng này mà ông đã dọn về ở trong những tháng nghỉ ngơi bên cạnh những người thân của mình. Giải thưởng số học có chữ ký của ông Pignier, giám đốc Học viện Hoàng gia, những người mù trẻ tuổi tặng Louis Braille, Domino từ trò chơi của Louis Braille, Marie-Thérèse Magnier và Manisi, sinh năm 1828, con gái của Marie-Céline Braille, chân dung. Chống định âm bằng bạc của François Grunon, em nuôi của Louis Braille tặng. Đĩa trang trí của Louis Simon Braille tặng giữa thế kỷ thứ 19, nhóm người trong gia đình Magnet và Morris, ảnh chụp cuối thế kỷ thứ 19, đồng hồ quả lắc bằng gỗ, kỷ niệm của gia đình Braille giữa thế kỷ thứ 19, tài liệu lưu trữ của làng, bổ nhiệm Simon René Braille làm kiểm tra việc đóng tiền cho năm 13. Giấy thông hành cấp cho Monique Baron để đi lại trong nước, vợ của Braille. Tình trạng học sinh tiểu học của làng Couvray ngày 23 tháng 11 năm 1818, chuyến thi hài Louis Braille về mai táng tại Couvray, thông báo của cơ quan cảnh sát ngày 9 tháng Giêng năm 1852. thư của Louis Braille viết bằng máy Rafigraph, Chick, Paris, ngày 10 tháng 9 năm 1847, mẹ thân yêu của con. Con nóng lòng muốn về thăm mẹ lắm, những ngày sống ở thành phố làm cho con chán quá. Con sẽ rất sung sướng được hít thở không khí trong lành của quê nhà, được đi chơi cùng với mẹ. Paris, ngày 15 tháng 11 năm 1848, mẹ thân yêu của con. Con rất thích những ngày thu hoạch nho vừa qua. Thời tiết rất đẹp, càng thích lại càng thấy đẹp. Những hôm nay, mặt trời lại rất nhợt nhạt. Mùa tiết trời xấu đã bắt đầu nên phải giữ gìn nhà cửa. Còn về phần con, không được hứng tuyết rơi xuống đầu trong đêm sự lễ, hiến pháp như một công dân Paris, thì con bằng lòng ngồi trong phòng được sưởi ấm để nghe tiếng đại bác vọng về. Paris, ngày 5 tháng 10 năm 1851, cháu trai và cháu gái thân mến. Tôi vừa gửi bằng đường xe lửa cho hai cháu hai két cơm nhom. Tôi mong điều này sẽ làm các cháu thích thú. Nó sẽ giúp các cháu phòng cảm mạo khi mùa rét đến. Tôi mới về sống 3 ngày ở Kuvarai và đã trở lại đại lộ Anhalit để không còn xa rời nó nữa trước khi mùa hè đến. Nhưng đối với Louis Braille thì không còn mùa hè nữa vì ông đã từ trần sau khi viết bức thư này được 3 tháng, 6 tháng riêng năm 1852. Cuộc sống hàng ngày ở Kuvarai vào thời kỳ Louis Braille. Từ ngôi nhà này với kiến trúc thực sự làm vật chứng, chúng tôi có thể tạo dựng lại cảnh sống hàng ngày của một làng quê ở thế kỷ thứ 19 giữa Louis Braille, gia đình và Kuvarai có một mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, quan hệ được xác định với người dân trong thị trấn. Quan hệ tuổi thơ Louis Braille là học sinh của trường làng, hai chị của ông là vợ của hai thanh niên địa phương Monique Catherine và Marie Céline là vợ của Jean-François Caron và Louis-François Magnette. Quan hệ công dân Simon Drenet, bố của Louis Braille, nhiều lần được bổ nhiệm vào các chức vụ hành chính. Quan hệ nảy sinh từ các sự kiện cùng nhau đối phó với chiến tranh, sự chiếm đóng của nước Nga. Quan hệ tôn giáo, lễ rửa tội cho Louis Braille, các lễ của Đạo Thiên Chúa, Noel, Phục Sinh và nhất thiết có lễ Thánh Pierre. Quan hệ từ tập quán, những buổi thức đêm quanh lò sưởi cùng với bạn bè hàng xóm để nhớ lại những hoạt động của làng quê mà nay không còn nữa, cũng như tập quán cổ xưa đã qua, bảo tàng Louis Braille giới thiệu thành 4 khu vực riêng biệt. Một tập hợp phong phú về đồ đạc, tài liệu, hình ảnh, dụng cụ gợi lại cách sống thời trước. Vựa lúa mì cũ, tuổi thơ, các trò chơi, sách vở, quần áo, tôn giáo, đồ dùng để thờ cúng sách thánh Saint-Jean-Baptiste. Đám cưới, bó hoa của cô dâu, hòm nữ trang, đồ trang sức, trang phục của cô dâu, mũ, khăn quàng. Tiện nghi bằng gỗ, tủ buffet, tủ đựng bánh mì, trang trí của cái bàn, bát đĩa, cái bô, cốc thủy tinh cổ. Công việc trong gia đình, các loại bàn là, tranh ảnh, chân dung, tranh nhiều màu sắc của người bán hàng xong. Vợ lúa mì, công việc đồng áng, việc làm đất, thu hoạch sơm. Công việc của phụ nữ, giặt giũ, sản xuất bơ, format, các hòm, các song chắn ở chân tượng đài Louis Braille, cánh cửa của thế kỷ thứ 15. Hòm rượu, dụng cụ để sản xuất và đánh dấu các thùng đựng rượu, cây nho, công việc làm đất, trồng cây, bảo vệ vườn nho, chỗ để củi, cái rìu, con dao quắm, cái nêm, thu hoạch nho, củi đựng nho, dụng cụ ép nho, thùng phuy, vòi nước, chai lọ cổ. Đó là những cái gì cần biết về cô nhà cũ. Sau khi Louis Braille và những người thừa kế trực tiếp của ông qua đời, ngôi nhà trở thành tài sản của Maurice, Magnette và Braille. Cháu gái và cháu trai cùng quản lý cho đến năm 1878. Từ thời gian này, ông Toupé là chủ ngôi nhà nhìn ra sân vào năm 1889. Hai ông là Baudin là chủ căn nhà nhìn ra đường phố. Từ năm 1898, ngôi nhà trở thành tài sản riêng của gia đình Gấp. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, ngôi nhà được bán lại cho hội những người bạn của Louis Braille, mà đại diện là ông Pierre Henri Monet, xã trưởng Kuvarai. Lúc này, ngôi nhà của Louis Braille được chuyển thành bảo tàng Louis Braille và bắt đầu mở cửa đón khách vào thăm. Để nhà bảo tàng Louis Braille trở thành nhà bảo tàng của thành phố, được nhà nước kiểm soát, ngày 23 tháng 11 năm 1957, hội này đã quyết định tặng làng Kuvarai toàn bộ tài sản của hội, gồm toàn bộ động sản và bất động sản, và mong muốn được chuyển giao nhà bảo tàng cho một tổ chức quốc tế quản lý. Ngày 27 tháng 7 năm 1957, việc tiếp nhận nhà bảo tàng đã được ký kết. Tổ chức Thế giới vì Phúc lợi của Người mù OMPSA và Kuvarai. Từ đó OMPSA và nay là Hiệp hội Người mù Thế giới UMA chăm sóc một cách tận tình và tự hào ngôi nhà của Louis Braille, ân nhân của người mù toàn thế giới. một ủy ban quản lý nhà bảo tàng được thành lập với nhiệm vụ liên lạc với ban lãnh đạo của OMPSA và cộng tác với ông quản lý nhà bảo tàng điều hòa các cuộc viếng thăm và hoạt động của bảo tàng, kiểm tra tình trạng nhà cửa và tình hình chi tiêu cho sự phát triển và bảo tồn cơ sở vật chất, bảo đảm sự an toàn cho toàn bộ tài sản được giao phó. Ủy ban quản lý nhà bảo tàng này được gọi là Ủy ban Louis Braille, hàng năm có trách nhiệm tập hợp các nguồn tài chính cần thiết để cân đối ngân sách của bảo tàng. Nếu quý vị và các bạn muốn tham gia vào việc tôn vinh và làm cho chiều cười biết Louis Braille, ngôi nhà quê hương của Louis Braille ở Couperai, xin gửi quà tặng cho ông Chủ tịch Ủy ban Louis Braille, 58 Avenue Bocquet, 75007 Paris. Điều quan tâm hàng đầu của Ủy ban Louis Braille là giữ gìn cấu trúc xưa của ngôi nhà, phải giữ cho vùng đất này tồn tại mãi mãi với thời gian. Ngày 8 tháng 12 năm 1966, nhà nước đã có quyết định bổ sung ngôi nhà này vào danh sách các tượng đài lịch sử. Từ đó, các kiến trúc sư về tượng đài của nước Pháp chú trọng việc khôi phục này và tìm cách tránh mọi sự xâm phạm đến vùng phụ cận của nhà bảo tàng. Chúng ta không được thay đổi tính chất của những ngôi nhà làng quê, cũng như không được biến đổi khung cảnh đồng quê gồm có đồng cỏ và vườn rau là ranh giới phía tây của làng. Tầm vóc quốc tế của sự nghiệp Louis Braille đã làm cho nhiều người nước ngoài đã đến thăm Couperai. Đó là người Âu Châu, Châu Mỹ, Châu Á. Sổ vàng của nhà bảo tàng đã ghi lại nhiều ý kiến quý mến và ca ngợi. Đối với họ, đây là nơi dành cho lịch sử của những con người, cho nên hành trình đi thăm châu Âu của họ chỉ là hành trình đi qua Couperai. Tại nhiều nước, việc tôn vinh Louis Braille được thực hiện bằng nhiều hình thức đặc biệt và đa dạng. Tiểu sử của ông được xuất bản rộng rãi, luôn luôn gắn chặt tên làng Couperai với tên người con ưu tú của làng. Những điều trên đây cho chúng ta thấy ngôi nhà quê hương của Louis Braille cần phải bảo vệ, tránh khỏi mọi sự xâm phạm, mặc dù bề ngoài đơn giản của một làng quê, Couperai thực sự là một di sản của nhân loại. Báo cáo của Ủy ban Louis Braille về tình hình quản lý nhà bảo tàng từ năm 1984 đến năm 1988. Trước hết, Ủy ban nhà bảo tàng Louis Braille xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Hiệp hội Người mù Thế giới, UMA, là người đã nhận trách nhiệm tiếp tục quản lý nhà bảo tàng thay cho Tổ chức vì phúc lợi của Người mù Thế giới, OMPSA, từ năm 1957. Năm 1952, nhân dịp ngày mất lần thứ 100 của Louis Braille, chính phủ Pháp quyết định chuyển thi hài của ông về mai táng tại điện Panthéon, Paris, bên cạnh những danh nhân nổi tiếng của nước Pháp như Jean Perrin, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Lazare Carnot, Victor Hugo, Jean Moulin. Nghị viện Pháp xếp ông vào hàng những danh nhân nổi tiếng của nước Pháp và dành cho ông một sự quý mến đặc biệt. Bằng tổ chức của mình, người mù toàn thế giới đã thể hiện lòng biết ơn Louis Braille bằng cách tự đảm nhiệm việc quản lý nhà bảo tàng. Đây là nơi quy tụ những hiện vật và tư liệu nói lên quá trình hình thành và phát triển của chữ Braille, là thứ chữ được người mù toàn thế giới sử dụng. Vì vậy, chúng tôi thấy cần phải mở rộng thành phần tham gia vào ủy ban để việc quản lý nhà bảo tàng được tốt hơn. Chúng tôi đã kêu gọi sự hưởng ứng của các ủy ban khu vực trên toàn thế giới và đã nhận được sự đáp ứng rất nhiệt tình. Chúng tôi rất vinh dự và sung sướng tiếp nhận sự tham gia của ông Chủ tịch UMA Sergio Dulaganin, bà Dorini, bác sĩ Franz Suntak và ông Boris Zimin là ba chủ tịch cũ của UMA, ông An Ulfbeck, Chủ tịch Ủy ban Khu vực Châu Âu của UMA, ông Duncan Carson, Chủ tịch RNIB, ông Rodolfo Cattani, Phó Chủ tịch Hiệp hội Người mù Italia, ông Euclid Harry, Tổng Giám đốc Học viện Người mù Canada và ông Memon, Chủ tịch Hội Người mù Pakistan. Từ tháng 10 năm 1985, Ủy ban đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa nhà bảo tàng do ông Jacques Robolin đề xuất. Những công việc sửa chữa tiến hành từ năm 1985 đến năm 1988 đã hướng vào những việc chính sau đây. 1. Về an ninh. Một hệ thống tín hiệu báo động đã được đặt ngầm trong ngôi nhà để chuyển những hiện tượng lạ thành tiếng còi. Hệ thống báo động này được nối với nhà riêng của người bảo vệ bảo tàng và cơ quan cảnh sát khu vực, đồng thời tiến hành việc sửa chữa nhỏ ở trong nhà. 2. Kiểm kê tài sản. Ở bảo tàng chỉ có kiểm kê tài sản từng phần không phù hợp với quy định chung về bảo tàng. Điều này đã được bổ khuyết. Một cán bộ bảo tồn của các bảo tàng Pháp đã về làm việc trong 5 tháng để kiểm kê, phân loại và lập phiếu cho toàn bộ tài sản đã tập trung tại đây từ hơn 30 năm nay. Chỉ còn lại việc đánh số cho mỗi thứ được phân loại. Ngoài ra, dựa trên cơ sở những hiện vật và tài liệu đã được kiểm kê, phân loại, Ủy ban sẽ cho xuất bản một cuốn sách có nhiều tranh ảnh để giúp cán bộ nghiên cứu, và khách đến thăm tìm hiểu được sâu hơn. 3. Những việc sửa chữa khác. Ngôi nhà của Louis Braille đã có cách đây hơn 240 năm, buộc chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra các bức tường. Nhiều bức tường đã được xây lại, lanh tê của cửa sổ vỡ lúa mì bị mục vì ẩm thấp đã được thay. 4. Căn phòng của Louis Braille. Căn phòng của Louis Braille ở Couverail, sau khi bố mẹ mất nhìn ra đường phố, chúng tôi đã cho thu xếp đồ đạc trong căn phòng lại, giống như thời kỳ 1848. Một tủ con và một ghế vô tơi tìm thấy trong vựa lúa mì. Những chiếc ghế gỗ, một tủ kính nhỏ đựng các đồ dùng của Louis Braille hoặc của gia đình ông. 5. Về thông tin tuyên truyền, chúng tôi có biên soạn một cuốn sách nhỏ với tựa đề Louis Braille và Couverail, ngôi nhà quê hương của ông, bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp. Cuốn sách này giúp quý vị và các bạn đến thăm có một cái nhìn chung về các hiện vật và tài liệu được trưng bày trong bảo tàng. Về tình hình tài chính của nhà bảo tàng những năm 1985, 1986, 1987, kèm theo báo cáo này, chúng tôi xin có nhận xét sau đây. Năm 1985, so với tổng số thu thì nước Pháp đã đóng được 30%, UMA đóng 40%, các nước ngoài nước Pháp đóng 30%. Năm 1986, nước Pháp đóng hơn 45% một ít, các nước ngoài nước Pháp đóng 55%. Năm 1987, nước Pháp đóng 43%, còn 57% được các nước khác bổ sung. Ở đây, chúng tôi thấy cần nói rõ hơn sự đóng góp của châu Bắc Mỹ nhờ có sự tác động của ông Ugly Henry, Tổng Giám đốc Học viện Người Mù Canada, với số tiền là 178.740 franc. Số tiền này được chuyển cho bảo tàng Louis Braille bằng một buổi lễ đơn giản nhưng rất cảm động với sự có mặt của ông bà Ugly Harry, ông Michel George, thủ quỹ của Học viện Người Mù Canada, ông Jean Troberlang, giám đốc nhà bảo tàng Louis Braille, ông Pedro Zurita, tổng thư ký UMA và nhiều ủy viên khác của Ủy ban Bảo tàng Louis Braille. Theo nguyện vọng của ông Ugly Harry, chúng tôi để riêng số tiền này ra và coi đó là một khoản tiền dự trữ đầu tiên của bảo tàng và chỉ sử dụng tiền lãi để chi dùng hàng ngày. Chúng tôi để ra cách làm trên đây là do tình hình ngân sách những năm 1985, 1986, 1987 của bảo tàng đều cân bằng chi tiêu. Kể từ 31 tháng 12 năm 1987, ngoài số tiền do ông Harry nhận từ Bắc Mỹ, thì quỹ của bảo tàng chỉ còn khoảng 45.000 franc. Đến đây, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước đã giúp chúng tôi những khoản tiền quan trọng như Canada, Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út, Na Uy, Pakistan, Belgium, Italia. Tuy nhiên, các vị ủy viên ban chấp hành UMA cũng như chúng tôi đều nhận thấy nguồn tài chính hiện nay còn đáp ứng được những chi phí bình thường của nhà bảo tàng, nhưng không sao thực hiện được chương trình cải tạo và phát triển của bảo tàng. Vì vậy, khi tính đến tương lai của bảo tàng, thì chính trên đất của Couverail và vùng lân cận sẽ sớm được xây dựng khu vui chơi giải trí để đón khách vào năm 1992. Ngôi nhà quê hương của Louis Braille cách khu vui chơi giải trí quốc tế này 3 km sẽ thu hút mỗi năm hàng triệu khách từ khắp châu Âu đến thăm, và một điều không có gì phải nghi ngờ là số người đến thăm bảo tàng sẽ tăng lên rất nhanh, buộc chúng tôi phải đáp ứng với tình hình hoàn toàn mới. Hiện nay, do tình hình của các căn phòng bảo tàng không cho phép bố trí để trên 15 khách cùng vào thăm một lúc, vấn đề đặt ra cho chúng tôi là phải xem xét lại vấn đề tổ chức chung và thu xếp một khu vực đón những khách từ châu Âu đến. Chúng tôi cũng xin thông báo là ở đây, tất cả những phòng được sử dụng vào việc trưng bày, không còn phòng dự trữ như ở các bảo tàng khác. Nhưng một dịp tốt đã xuất hiện. Trước mặt bảo tàng phía bên kia đường phố có một trang trại với nhiều ngôi nhà quanh một cái sân. Một số trong những ngôi nhà này thuộc về gia đình Louis Braille. Người chủ những ngôi nhà này sẵn sàng bán lại. Chúng ta nên tranh thủ thời cơ này vì khó lòng gặp lại. Ngôi nhà ở gần bảo tàng sẽ là nơi đón khách đến thăm, có cửa hàng sách chữ Braille, có bán bưu ảnh, sách, quà lưu niệm, bánh kẹo. Một bộ phận truyền thanh bằng nhiều thứ tiếng thông báo cho khách về Braille, về gia đình Braille. Một cuộc trưng bày có thuyết minh những kiểu mới nhất về kỹ thuật đọc và viết chữ Braille. Các thứ dự trữ và lưu trữ của bảo tàng được để ở tầng 1. Các bất động sản khác ở vòng ngoài của sân có thể là nơi đón tiếp người mù từ các nước đến hoặc dùng vào những việc khác. Tuy rằng giá cả chưa được chủ nhà ấn định, Ủy ban Bảo tàng Louis Braille đã xây dựng dự án phát triển bảo tàng và đã gửi đến các vị ủy viên ban chấp hành UMA tại đại hội này. Chúng tôi mong ban chấp hành xem xét và chấp thuận để công việc phát triển bảo tàng sớm được thực hiện.